Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sâu rồi, cho nên bữa nay thì cũng như thông lệ bình thường, chúng tôi sẽ nói cái đề tài mới nhất của Phật tử, tức là một người Phật tử thọ bát quan trai. Ban đầu thì phải biết qua điều này, mặc dù hôm nay chúng ta chưa có làm lễ thọ bát, nhưng chúng ta học hiểu để rồi mai kia mốt nọ chúng ta có thọ bát quan trai thì chúng ta cũng phải biết là thọ như thế nào, vì sao chúng ta thọ và cái lợi ích của nó ra sao. Đó là điều mà chúng tôi sẽ nói chuyện hôm nay. Ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế thì có lần Đức Phật tới thành Ca Tỳ La Vệ. Đêm đó Đức Phật nghỉ qua đêm ở nhà Tể Tướng. Thì đến sáng hôm sau, bà Duy Gia, tức là phu nhân của Tể Tướng, cùng với con cháu trong gia đình đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và cầu thỉnh Đức Thế Tôn truyền dạy cái pháp bát quan trai. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói là: này bà Duy Gia, bát quan trai có ba phần, có ba điều, bà muốn thọ pháp nào, tức là có ba pháp quan trai bà thọ pháp nào. Bà Duy Gia trả lời rằng: bạch Thế Tôn, con là người mới học đạo, do đó những điều trong Phật pháp con chưa có rành rõ lắm, xin Thế Tôn thấy cái pháp nào mà hợp đúng với chánh pháp thì Đức Thế Tôn truyền dạy để cho chúng con tu tập. Thì lúc đó Đức Phật nói là có ba điều. Điều thứ nhất là mục ngu trai, thứ hai là ni kiền trai, và thứ ba là Phật pháp trai. Có ba điều như thế. Thì Đức Phật nói cái thứ nhất, cái mục ngu trai là gì? Đức Phật ví dụ giống như có một cái người chăn bò. Một hôm họ cho bò đi ăn ở một cái đồng cỏ xanh bên cạnh cái dòng suối có nhiều nước. Thì trong ngày đó bò nó ăn được no đủ, thì cái người chăn bò họ liền khởi cái suy nghĩ là: hôm nay được gặp đồng cỏ tốt, bò ăn no đủ, vậy thì ngày mai sẽ tiếp tục tới nơi đây để cho bò ăn nữa. Cũng vậy với cái người tu bát quan trai, thì một ngày một đêm do chúng ta thọ trì các giới pháp của đạo Phật, chúng ta bị ngăn cấm một số điều khiến cho một ngày một đêm đó mình không được tự do như người bình thường, hả? Cho nên nó là cố gắng để sáng hôm sau mình trả thù dân tộc. Mình được ăn uống mà thoải mái, mình được làm những điều mình muốn làm. Chứ còn cái ngày thọ bát quan trai thì sau khi chúng ta thọ các giới của đạo Phật xong thì từ cái đi, cái đứng, cái ăn, cái nói chúng ta nó cũng khác người bình thường. Tại vì người thọ bát quan trai thì chút nữa chúng ta sẽ thấy là cái oai nghi, cái tế hành của người đó không còn là một người Phật tử, một người sinh hoạt bình thường nữa. Như là có những cái mà giống như răng cấm làm chúng ta mất tự do. Thôi thì cũng gắng ép bụng chịu để đó rồi ngày mai rồi tính. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái ni kiền trai, tức là cái việc mà trai giới này nó đã có trước thời Đức Phật chúng ta. Có cái đạo ni kiền tử. Thì tới cái ngày rằm, ngày 30, họ cũng rời khỏi gia đình của mình đến một nơi nào đó, có khi họ ở ngã tư đường, có khi họ ở giữa rừng, hoặc họ ở một cái nơi nào đó mà họ thấy họ có thể thực hành trai giới được. Thì tự họ ngửa mặt lên trời, họ nói với chư thiên cõi trời rằng: hôm nay tôi tên là A, và tôi cũng sống không gia đình, rời bỏ gia đình, rời bỏ vợ con, rời bỏ của cải, tôi xin một ngày trai giới thanh tịnh. Và có khi trong suốt ngày đó họ nằm trên bàn chông, có khi họ nằm trên đống phẳng dơ, có khi họ nằm trên đống tro, hoặc có người đứng một chân, co một chân, hoặc là có người đưa hai tay lên trời. Họ rất là cực khổ trong suốt một ngày như vậy, nhưng rồi sau đó thì họ cũng trở về sinh hoạt với gia đình một cách rất là bình thường. Và trong suốt cái ngày mà họ trai giới như vậy, họ tuyệt đối họ cũng không ăn uống, họ sống xa gia đình thực sự. Nhưng có điều nó khác với đạo lý ở đạo Phật, ở cái chỗ bác quan trai là họ không có cái đường hướng giác ngộ giải thoát, tức là họ không có học được cái giáo lý căn bản, rồi họ không có giới pháp để thọ trì, và rồi họ cũng trở lại con người bình thường. Họ nghĩ rằng họ khổ hạnh như vậy, sau khi bỏ cái thân mạng này thì họ được về một cái cõi an lành nào đó, tức là trong tâm niệm họ chỉ nghĩ tới điều đó thôi. Chứ còn cái việc giác ngộ giải thoát thì cái ni kiền tử gần như là họ không có cái hướng định rõ ràng. Đó là cái điều thứ hai. Và điều thứ ba thì gọi là Phật Pháp Trai. Phật Pháp Trai tức là cái bát quan trai giới mà quý Phật tử chúng ta đã từng thọ. Thì trong đó cái ngày, cái đầu ngày, ví dụ như bây giờ ngày hôm nay là thọ bát quan trai, thì khoảng 6 giờ là Phật tử chúng ta có mặt tại chùa, chúng ta làm buổi lễ thọ bát quan trai. Thì chúng ta phát nguyện trước Phật là giữ gìn 8 giới. Thay vì một Phật tử quy y thì chúng ta giữ gìn 5 giới mà thôi. Còn bây giờ thọ bát quan trai là chúng ta giữ gìn 8 giới. Và trong suốt một ngày, một đêm đó, chúng ta sống đúng giới hạnh của một cái vị xuất gia. Tức là trong cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, cái sinh hoạt, chúng ta phải giống như một vị xuất gia. Vì ngày thọ bát quan trai là một ngày xuất gia tạm thời của một Phật tử. Tức là người Phật tử tới chùa coi như ngày đó là ngày đi tu hoàn toàn. Trong đó nó có những cái giới, ví dụ như ngoài ngũ giới rồi thì nó có cái giới thứ sáu là không được đeo tràng hoa, sức nước hoa, ngay cả đeo bông tai, dây chuyền gì gì nữa chúng ta cũng phải lột bỏ ra trong ngày thọ bát quan trai. Rồi không ngồi giường cao rộng lớn, không ngồi, không được múa hát, không được xem nghe hát, và có cái giới sau cùng nữa là không ăn phi thời. Và đặc biệt nữa là cái giới thứ ba là người Phật tử bình thường chúng ta là không tà dâm. Nhưng mà khi thọ bát quan trai rồi thì cái giới suốt 24 tiếng hồ đó Đức Phật quy định như một người xuất gia là không được dâm dục, có nghĩa là không được quan hệ chồng vợ luôn, để tuyệt đối suốt 24 tiếng đồng hồ như vậy. Thì cái đó gọi là Phật Pháp Trai. Thì sau khi nghe Đức Phật giải thích ba cái trai giới đó rồi thì bà Duy Gia phát nguyện tu theo Phật Pháp Trai. Tức là lúc đó Đức Thế Tôn mới bắt đầu truyền dạy 8 giới và hướng dẫn bà cái cách sinh hoạt tu bát quan trai trong một ngày một đêm. Là bởi vì kể từ khi Đức Phật ra đời thì chúng đệ tử Đức Phật chia làm 4 chúng. Trong Phật Pháp gọi là 4 chúng, tức là chúng tỳ kheo tăng, chúng tỳ kheo ni, chúng cư sĩ nam gọi là U Bà Tắc, cư sĩ nữ gọi là chúng U Bà Di. U Bà Tắc có nghĩa là những người mà thường gần gũi để ủng hộ Phật Pháp. U Bà Di cũng vậy, có nghĩa là cái người nam và người nữ thường thân cận với chùa chiền để vừa học đạo và vừa ủng hộ Phật Pháp thì gọi là U Bà Tắc và U Bà Di. Nhưng mà sau này có chúng mà xuất gia là Sa Di, Sa Di Ni nữa thì được gọi là 6 chúng. Nhưng thực sự trong sử ngày xưa chỉ có chúng tỳ kheo thôi chứ không có chúng Sa Di. Cho nên là chúng đệ tử Đức Phật thường thường ta nói là 4 chúng, tức là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, gọi là 4 chúng. Nhưng rồi một số vị Phật tử thường xuyên tới những tịnh xá nghe Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử của Đức Phật thuyết pháp, và đã từng gần gũi thấy những cái đạo hạnh siêu thoát của Đức Phật cũng như chúng tăng trong thời Đức Phật ngày xưa. Do vậy các vị rất khát ngưỡng có được một ngày sống, có được cái hoài bão là muốn xuất gia tu học. Nhưng mà vì cái điều kiện hoàn cảnh gia đình, người đó không thể tự bỏ gia đình để đi theo cái đoàn, tăng đoàn để xuất gia suốt cuộc đời được. Cho nên rồi Đức Phật mới bắt đầu chế cái bát quan trai để cho người cư sĩ tại gia có dịp sống đúng một ngày với đúng với cái một vị xuất gia tu hành theo Phật Pháp. Cho nên là Đức Phật chế bát quan trai. Vì vậy một người mà trong một ngày thọ bát quan trai, nếu thực sự chúng ta thọ bát quan trai thì sẽ có cái sinh hoạt đạo tràng của bát quan trai. Chúng ta sẽ bốn thời hành đạo, ngoài cái bốn thời công phu ra chúng ta được học hỏi giáo lý. Rồi từ cái ăn cơm cũng phải có cái oai nghi của người ăn cơm, cái đi phải có cái oai nghi của cái người đi, làm sao để cho đúng với cái hình tướng của vị tăng. Và tâm niệm của chúng ta là tâm niệm thoát tục hoàn toàn trong suốt 24 tiếng đồng hồ đó, không có được quyền hướng về gia đình để nghĩ tưởng vướng mắc như một người bình thường. Tức là làm sao trọn 24 tiếng đồng hồ đó thì chúng ta phải làm là cái người sống hoàn toàn không còn gia đình, không có của cải và không có quyền. Ví dụ như chúng ta là chủ, chúng ta cũng không có quyền với người tôi tớ trong nhà. Chúng ta là chủ sở hữu của gia đình, chúng ta cũng không có quyền làm chủ trong một ngày đó. Tức là chúng ta tạm bỏ gia đình, bỏ tiền của, bỏ tất cả mọi cái để sống một ngày trọn vẹn như một người xuất gia. Đó, thì như vậy là trong Phật Pháp nó có cái điều đó. Nhưng mà rồi lại có hai thuyết. Trước thời Đức Phật thì những điều này cũng đã có xảy ra. Một cái thuyết thứ nhất á, thì từ ngày mùng 8 nè, ngày 14, ngày rằm, ngày 23, 29, 30 nếu là tháng đủ, còn tháng tiếu là 28, 29. Thì trong xã hội Ấn Độ ngày xưa thường những ngày đó thì dân chúng hay bị tai nạn, chết chóc thường trong những ngày như vậy, hoặc là bệnh tật. Trong 6 ngày đó thì thường xảy ra tai nạn nè, bệnh tật hoặc là chết chóc rất là nhiều. Thì trong cái thời đó có một cái vị tương đối hiểu biết, họ hiểu rằng trong ngày đó nếu mà sinh hoạt bình thường thì sẽ thường xảy ra tai nạn. Cho nên rồi họ khuyên dân chúng là trong mấy ngày đó nghỉ ăn, gọi là trai giới á, tức là nghỉ ăn hoàn toàn trong 6 ngày đó. Thì sự thật là khi nghe lời vị đó rồi thì cái việc mà nghỉ ăn nó cũng bớt tai nạn. Tức là những người mà không ăn uống trong những ngày đó thì lại không tai nạn, hoặc là ít tai nạn hơn. Thì sự việc đó rồi kéo dài tới cái thời của Đức Phật. Đức Phật thấy rằng trong cái việc mà không ăn uống cả một ngày mà một tháng mất 6 ngày như vậy thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, và thứ hai nó cũng không có nói lên được cái điều giác ngộ giải thoát gì. Cho nên Đức Phật lại chuyển từ cái không ăn suốt một ngày, Đức Phật lại cho ăn bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều không ăn. Tức là về giới ăn uống á, thì Đức Phật chỉ cấm trong cái giới luật là khi mặt trời đứng bóng mà nghiêng về chiều một cọng tóc là không được ăn nữa. Tức là cái giới thứ 8 là không ăn quá ngọ. Rồi ngoài ra Đức Phật còn truyền 8 giới, và đồng thời còn hướng dẫn giáo lý tu hành. Thì bắt đầu mới chuyển cái việc mà không ăn đó, nó trở thành cái việc thọ bát quan trai của một người Phật tử chúng ta. Đó là cái thuyết thứ nhất. Tức là thường thì 6 ngày trong tháng là 6 ngày xảy ra tai nạn, cho nên rồi phải trai giới. Mà người nào trai giới được tốt thì tai nạn nó sẽ ít đi, một tháng 6 ngày. Rồi trong cái kinh Tứ Thiên Vương lại có một thuyết khác. Thì trong 6 ngày đó, tức là từ mùng 8, 14, rằm, rồi 23, 29, 30, 6 ngày đó là 6 ngày mà cõi trời Tứ Thiên Vương xem xét cõi nhân gian của chúng ta. Nếu ở cái vùng nào mà dân chúng tu hành tốt, sống giới đức, thương yêu tôn trọng lẫn nhau, thì trời Tứ Thiên Vương sẽ về báo cho trời Đế Thích. Trời Đế Thích sẽ cho vùng đó mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, sinh sống an ổn, không bệnh tật, không đau ốm. Thì theo như trong kinh Tứ Thiên Vương á, là cái ngày mùng 8 thì Tứ Thiên Vương sai sứ giả đi, sai sứ giả đi vòng vòng để thăm dò cõi nhân gian của chúng ta. Và trong kinh thì cõi trời Tứ Thiên Vương coi như là cái cõi trời vừa hộ vệ vừa săn sóc cho cái cõi ta bà chúng ta. Tức là cái cõi trời Tứ Thiên Vương là tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta ở đây thì những vị cõi trời Tứ Thiên Vương đều biết rất rõ. Và cứ nửa tháng thì ở thiện pháp đường, giống như cái chánh điện ở cung trời Đế Thích vậy, họp lại một lần, họp lại để bàn bạc coi ở cái vùng đó cái dân đó nó sống làm sao, nó có giới đức nó có thương yêu lẫn nhau hay không, hay là nó sống ác độc, thì sẽ cho cái nhân quả ác đó, sẽ tới cái quả báo ác. Còn những người sống với đức hiền lương thì sẽ có cái cuộc sống an ổn. Ngày mùng 8 là sứ giả Tứ Thiên Vương đi, ngày 14 là thái tử con của Tứ Thiên Vương, và ngày rằm thì đích thân Tứ Thiên Vương đi. Đó. Vì vậy là trong một tháng cứ 6 ngày chia đều như vậy, tới ngày 23 thì sứ giả đi, ngày 29 là thái tử, rồi ngày 30 thì đích thân trời Tứ Thiên Vương đi. Và sau những lần đi như vậy thì ngài ghi nhận hết tất cả những sinh hoạt trong cái cõi nhân gian của mình và báo lên trời Đế Thích. Cứ hàng tháng họp hai lần như vậy để báo lên cấp trên. Đó là một thuyết thứ hai. Từ hai thuyết này mới có ra cái việc trai giới, tức là mới ra 6 ngày. Mà ngày xưa thì thường là một tháng 6 ngày trai, chứ không phải như chúng ta bây giờ nha. Tức là ngày mùng 8, 14, rằm ha, 23, 29, 30, tháng thiếu thì 28, 29, gọi là qua trai, tức là một tháng có 6 ngày trai như vậy. Đó là từ ngàn xưa. Và điều đó thấy bắt đầu có kết quả, có nghĩa là sau khi dân chúng thực hiện những ngày trai giới trong một tháng như vậy thì dân chúng có bình an hơn, tức là bớt tai nạn hơn, bớt ôn dịch, bớt những cái việc xảy ra thất thường, bớt chết chóc. Thì vậy là cái điều đó nó có kết quả từ ngày xưa. Thì trong cái truyền thống Phật giáo được lưu truyền cho tới hôm nay chúng ta, thì chúng ta vẫn giữ được bát quan trai, nhưng có điều là chúng ta không bao giờ thực hiện đúng 6 ngày. Có khi thì chúng ta chỉ một tháng là được ngày rằm hoặc ngày 30 thôi. Hoặc là bây giờ trong cái thời đại công nghiệp phát triển thì dân chúng đi làm mấy ngày thường thì ngày Chủ nhật mới được nghỉ, thì chúng ta chọn ra ngày Chủ nhật thọ bát quan trai. Ngày Chủ nhật có khi may lắm thì trúng được mùng 8 hoặc là 14 rằm, chứ ít khi nào chúng ta đúng được 6 ngày được quy định ngày xưa. Phải không? Bây giờ thì rất là ít điều đó. Cho nên rồi ở đây chúng ta cũng theo truyền thống đó, nhưng mà chúng ta lại tổ chức bát quan trai ngày rằm, nó cũng không đúng như 6 ngày quy định. Nhưng có điều là khi chúng ta thọ bát quan trai thì chúng ta gìn giữ đúng với những điều Đức Phật đã dạy trong kinh ngày xưa, tức là vừa giữ được truyền thống đó, rồi vừa tu tập đúng với chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì về nội dung chúng ta thực hiện đúng, về hình thức thì nó có phần, về ngày quy định thì nó sai, nhưng mà nội dung thực hành thì chúng ta được thực hành đúng. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng cách Phật mấy ngàn năm, nhưng tới giờ phút này chúng ta vẫn gìn giữ được điều này là một điều rất là quý. Hơn nữa, một người mà được thọ bát quan trai trong một ngày một đêm thì sau đó họ coi như là một lần xuất gia tạm thời, đó là một lần đã gieo nhân giác ngộ giải thoát, gieo nhân xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia rồi. Thì cái nhân đó nó được nảy nở từ từ. Ví dụ như trong đời này chúng ta được 3 ngày hoặc là 7 ngày trong đời chúng ta được thọ bát quan trai, thì những chủng tử đó nó có trong tàng thức chúng ta. Để qua những đời những kiếp sau chúng ta muốn xuất gia, việc đó rất là dễ, vì cái chủng tử nó đã vốn có rồi. Mặc dù chúng ta chưa có hẳn là cạo đầu để thọ 10 giới sa di hoặc là 250 giới tỳ kheo, nhưng một ngày một đêm tu tập này là cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn, nhân của giác ngộ giải thoát. Và ba đời chư Phật cho tới khi giải thoát cùng tột cũng phải cạo đầu. Đây là điều chúng ta phải biết nè nha. Quý vị thấy là không có một cái thời nào có một vị thành Phật mà không xuất gia cả, phải không? Đến khi thành Phật là giác ngộ, giải thoát là đời đó vị đó phải xuất gia. Và có một cái lần có một cái vị ngoại đạo hỏi Đức Phật, hỏi tại sao trong chúng đệ tử của ta cũng tu tập cũng khổ hạnh như đệ tử của Ngài. Như này Gautama, vì sao mà trong chúng đệ tử của ta lại không được giác ngộ giải thoát, tức là không chứng được lậu tận thông? Đức Phật nói do cái này. Do chưa dám phủi cái phiền não nó dính trên đầu, tức là cái tóc Đức Phật xem như là cái phiền não đang bu bám trên đầu, thì bản thân người đó không phủi vũ cho sạch thì người đó không thể chứng được lậu tận thông. Đây là điều phải biết ở trong Phật pháp. Cho nên ngày xưa thường thì trong cái giáo lý của Nhị Thừa là các vị nói rằng cư sĩ thì chỉ chứng tới quả A-na-hàm mà không thể chứng A-la-hán được. Vì khi chứng quả A-la-hán, tức là đã chứng được lậu tận thông trong lục thông á, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông, và cuối cùng là lậu tận thông. Lậu tận thông là quả vị giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thì chỉ những người xuất gia mới chứng tới đó. Còn những vị không xuất gia, không phủi sạch hết phiền não trên đầu thì chưa được chứng. Do vậy chúng ta thấy một cái vị xuất gia thì trước khi họ xuất gia là họ muốn rũ bỏ hết tất cả phiền não ở nơi họ rồi. Ngoài ra cái người đó thấy rằng nếu như còn sống làm cư sĩ thì cái việc giáo hóa của họ sẽ bị cuộc hẹp, tức là bị hạn cuộc lại, không có rộng rãi được như người xuất gia. Do đó họ phải hy sinh cuộc đời riêng tư của mình, phải xuất gia ở trong chùa để cái hiểu biết, cái tu chứng của mình mới có thể đủ sức nói chuyện rộng khắp cho mọi người nghe được. Cho nên vì đó cạo đầu xuất gia. Đó là điều để chúng ta biết. Vì vậy mà một người Phật tử hiểu biết đúng với đạo Phật rồi, gần như, tôi nói gần như thôi chứ không hết 100%, thì đều muốn xuất gia tu học cả. Ít có vị nào mà khi hiểu Phật pháp chuyên sâu rồi muốn ở thế tục. Tức là 100 người thì chỉ có mấy người muốn gìn giữ ở cái vị trí của người cư sĩ để hộ pháp thôi, chứ còn phần đông là muốn xuất gia cả. Vì xuất gia thì sẽ có điều kiện hơn trong cái công phu riêng của mình, và cái việc tu tập nó sẽ có cái điều kiện phát triển cái nội lực riêng, cũng như cái việc tu tập của mình nó vững chãi hơn, nó đủ điều kiện hơn là một người cư sĩ tại gia. Bây giờ chúng ta nói tới cái bát quan trai ha. Bát có nghĩa là tám, bát có nghĩa là tám. Quan có nghĩa là cửa. Thì trong cái bát quan trai có nói như thế này, tức là một người thọ bát quan trai là một người bắt đầu đóng bít ba con đường ác. Trong lục đạo luân hồi á, thì cõi trời nè, A-tu-la, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thì một người bắt đầu thọ bát quan trai là một người đã đóng bít ba con đường ác, là từ con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là ngang đó, cái người thọ bát quan trai không bao giờ bị rớt, bị lọt vào ba con đường ác đó nữa. Đó là một quan thứ nhất. Thứ hai là mở cửa niết bàn. Cái quan có nghĩa là cửa, thì bây giờ mở cửa niết bàn. Thì ngay cái ngày thọ bát quan trai là một ngày đó gieo nhân xuất thế gian. Cho nên cái cửa niết bàn trước sau người đó cũng dẫm chân tới, có nghĩa là hướng tới cái sự giác ngộ giải thoát tuyệt đối. Vì vậy cái chữ quan nó có cái nghĩa là đóng bít ba con đường ác và mở cửa con đường thiện. Có nghĩa là tệ lắm thì đời sau người kia cũng quay lên làm người, nó là tệ lắm rồi. Còn nếu không sẽ được sanh lên cõi trời, hoặc là người đó sẽ được giác ngộ giải thoát, chứ tuyệt đối không bao giờ đi vào ba con đường ác nữa. Đó là cái nghĩa của chữ quan. Chữ trai á, chữ trai thì từ trước giờ cũng có một số người hiểu lầm, có nghĩa là cái ngày thọ bát quan trai họ nghĩ rằng họ không ăn phi thời vậy là đủ. Không phải, không ăn phi thời là một trong tám giới mà thôi. Tức là trong tám giới chúng ta thọ thì có một cái giới là quá ngọ không được ăn, phải không? Thì như vậy quá ngọ không được ăn không nói hết những nội dung gì cho chữ trai cả. Cho nên có khi mình ăn chay trường, mình gọi là mình trường trai. Trường trai thì có người gọi là trường trai. Hoặc là một tháng mình ăn 4 ngày, 6 ngày thì gọi là hoa trai. Nhưng mà chữ trai trong bát quan trai này nó có cái nghĩa là thanh tịnh. Trai có nghĩa là thanh tịnh, trai giới thanh tịnh. Thì hồi nãy chúng ta nói là trong giới thứ ba, trong giới thứ ba là một người cư sĩ tại gia là không được tà dâm. Có nghĩa là Đức Phật cho phép một người cư sĩ tại gia được quyền quan hệ vợ chồng bình thường, người không phải vợ chồng mà chúng ta quan hệ thì gọi là tà dâm. Thì như vậy là chỉ cấm tà dâm mà thôi. Còn đằng này, một người thọ bát quan trai là một ngày một đêm đó tuyệt đối vợ chồng không được quyền gần gũi quan hệ với nhau, tuyệt đối thanh tịnh hoàn toàn. Đó là cái thứ nhất về thân xác. Cái thứ hai là trong ăn uống. Trong ăn uống thì mặt trời quá ngọ một cọng tóc chúng ta ăn coi như chúng ta phạm giới. Đó là thứ hai. Ngoài ra chúng ta không được quyền đeo của cải tràn qua sức ướp nước hoa rồi này nọ trên người ở trong những cái giới đó. Rồi có những cái chỗ kỹ hơn không cho chúng ta giữ tiền bạc luôn trong suốt một ngày như vậy. Thì như vậy là một ngày một đêm chúng ta sống thanh tịnh về hình tướng như vậy. Còn bây giờ về thân tâm chúng ta, chúng ta tuyệt đối trong suốt một ngày đó không được quyền nói một cái lời nào mà sai sự thật, tức là phải giữ nghiêm mật cái giới thứ tư. Đồng thời có một cái lời gì xúc não phiền muộn tới người bên cạnh chúng ta không bao giờ nói, tức là về phần khẩu chúng ta tuyệt đối là một ngày đó phải gìn giữ thật sự thanh tịnh. Rồi về phần thân, chúng ta đi đứng đúng oai nghi của một bậc xuất gia, không làm động người bên cạnh, không làm xúc não, không làm phiền muộn người bên cạnh chúng ta. Và thứ ba là về ý nghĩ của chúng ta, không bao giờ còn có một cái ý niệm vướng vấp lại cái chuyện của trần gian trong suốt 24 tiếng, trong suốt một ngày thọ tai. Vừa nghĩ tới cái chuyện gia đình là chúng ta phải dẹp. Bây giờ chúng ta ngồi đạo tràng, ví dụ như lỡ hồi sáng này mình đi, mình cái tủ bỏ tiền nhiều quá, không biết buổi chiều khóa mình cắt, thì mình cắt. Bây giờ mình tới đây cái mình quên, mình không có nhớ chìa khóa bỏ đâu, chìa khóa bỏ sơ hở, biết về nhà tiền trong tủ còn không ví dụ vậy. Thì vừa có cái khởi nghĩ là chúng ta phải dẹp liền, tức là không có cái ý nghĩ nghĩ tới của cải tiền bạc nữa. Rồi trong tất cả những chuyện quan hệ của xã hội, mặc dù trước kia chúng ta có cái sự quan hệ mật thiết nào đó, nhưng tới giờ phút mà chúng ta bước vào đạo tràng để thọ bát quan trai thì chuyện đó chúng ta phải cắt dứt. Chứ là trong tâm chúng ta chỉ còn có cái việc một chút nữa chúng ta phải nói là những cái niệm đó, những niệm tức là những cái nhớ nghĩ chúng ta phải nhớ cái gì. Nhưng mà trước mắt cái người thọ bát quan trai, nếu chưa biết cái gì thì trong suốt một ngày ở trong đạo tràng đó, chúng ta có nhớ thì nhớ tới Phật, hoặc là chúng ta nhớ tới giáo pháp của Đức Phật, nhớ đến những điều cao thượng của những bậc xuất gia, vân vân. Chúng ta chỉ thuần nhớ những cái điều đó mà thôi. Ngoài ra trong lòng chúng ta không được quyền nhớ nghĩ cái điều gì khác. Tức là chúng ta phải gìn giữ được ba nghiệp thanh tịnh, nó mới phù hợp, nó mới ứng với cái nghĩa thanh tịnh. Chữ trai giới có nghĩa là thanh tịnh. Và điều nữa là nơi lục căn của chúng ta, mắt chúng ta thấy cảnh vật, chúng ta không được đắm trước. Tai chúng ta nghe âm thanh, chúng ta không được đắm trước. Mũi chúng ta ngửi mùi vị, chúng ta không được đắm trước. Thân lưỡi chúng ta nếm thức ăn, chúng ta không được đắm trước. Thân xúc chạm không được đắm trước. Và ý không được đắm trước mọi cái. Tức là trong suốt một ngày đó là từ thân khẩu ý là tam nghiệp. Rồi về lục căn không được vướng mắc với lục trần. Chúng ta phải gìn giữ cho chúng ta suốt thanh tịnh suốt 24 tiếng đồng hồ như vậy thì mới được gọi là trai giới, tức là được gọi là thanh tịnh. Cho nên cái chữ trai trong bát quan trai nó không phải đơn giản. Một chút nữa chúng ta sẽ thấy là cái giá trị rất là cao tột. Thì muốn đạt được giá trị cao tột đó, buộc chúng ta phải gìn giữ, phải tu tập trong từng ý niệm nhỏ của mình trong suốt một ngày tu bát quan trai. Chứ không phải tới chùa sau cái buổi thọ giới rồi thì ra. Tôi nói cho bà chuyện này nha, trời ơi cái chuyện này đặc biệt lắm á, mà chỉ nói cho bà nghe thôi, mà đừng cho bà bên kia bà biết ví dụ vậy thì không có được, không thể tặng nhau một vài chuyện giật gân được. Đó là tuyệt đối những cái chuyện mà nó dư ngoài cái việc tu tập là chúng ta không được quyền nói, những cái ý hướng ngoài cái việc tu tập là chúng ta không được quyền hướng tới. Thì như vậy chúng ta mới gìn giữ mình được thanh tịnh trong suốt một ngày. Và cái thọ bát quan trai, cái người Phật tử thọ bát quan trai còn được gọi cái tên nữa là gì? Là tịnh hạnh ưu bà tắc, nếu là người nam. Còn người nữ thì được gọi là tịnh hạnh ưu bà di, tức là một ngày một cái đêm chúng ta gìn giữ cái hạnh chúng ta được thanh tịnh, tức là từ cái giới thứ ba cho tới thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đó, là những cái giới nó vượt khỏi cuộc sống thường tình rồi. Do đó bình thường một cư sĩ nam gọi là ưu bà tắc thôi, nhưng bây giờ một cư sĩ nam thọ bát quan trai thì được gọi là tịnh hạnh ưu bà tắc. Một cư sĩ nữ thọ bát quan trai thì được gọi là tịnh hạnh ưu bà di, tức là còn thêm hai chữ nữa là tịnh hạnh. Thì trong một ngày một đêm chúng ta phải gìn giữ cái đạo hạnh mình thực sự thanh tịnh thì mới được mang cái tên tịnh hạnh. Đó là điều chúng ta phải biết. Và ở trong kinh quy định như thế này, tức là vị đó có thọ ngũ giới hay chưa không quan trọng. Ví dụ như gặp một cái đạo tràng bát quan trai, người đó chưa từng quy y tam bảo nhưng người đó vẫn được thọ bát quan trai. Trong ngày thọ bát quan trai tập tu đó, nếu mà một người họ từ trước giờ chưa từng quy y tam bảo nhưng bây giờ họ muốn tu bát quan trai thì họ được quyền đến để đảnh lễ xin được dự trong cái đạo tràng bát quan trai đó. Hoặc là bây giờ cái vị đó đã thọ ngũ giới rồi thì việc thọ bát quan trai là bình thường. Có những vị thọ Bồ Tát giới rồi nhưng bây giờ thọ bát quan trai vẫn được, hoặc là những người đã thọ thập thiện rồi họ vẫn thọ bát quan trai. Thậm chí có những cái vị xuất gia mà sa di, đã thọ giới sa di rồi nhưng mà trong cái đạo tràng sinh hoạt của họ không có vị thầy hướng dẫn, trong cái ngày tu tập theo thời khóa không có, thì bây giờ có đạo tràng bát quan trai họ cũng được quyền tới dự. Thành ra cái bát quan trai này nó được thu nạp một cách rất rộng rãi, tức là bất cứ một cái thành phần nào nếu nói nghe mà họ hiểu được là họ được quyền thọ bát quan trai. Cho nên thọ bát quan trai nó rất là rộng rãi. Và vì thọ bát quan trai là nhân của giác ngộ giải thoát, cho nên tất cả những người có cái thú hướng giác ngộ giải thoát thì đều được thọ, đều được gìn giữ một cách rất đúng đắn. Và tới cái giá trị của một người thọ bát quan trai, trong kinh nói như thế này. Trong kinh nói một người nào mà một ngày một đêm nha, tức là suốt đúng 24 tiếng đồng hồ giữ gìn bát quan trai thực sự thanh tịnh, thì cái quả báo đó 3600 đời sau không bao giờ bị thiếu cơm thiếu áo. Thấy dễ sợ chưa? Một ngày một đêm chúng ta thọ bát quan trai thôi thì cái quả báo đó là 3600 đời sau chúng ta nếu được sanh ra làm người là chúng ta luôn đủ cơm đủ áo chứ không bao giờ bị thiếu thốn. Đó là cái thứ nhất để chúng ta thấy. Cho nên hồi nãy chúng ta nói là nên giữ gìn ba nghiệp được thanh tịnh. Tại vì có chỗ là ba nghiệp đồng thanh tịnh, ba nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Tức là một người ba nghiệp thanh tịnh có khả năng sanh về Tây Phương kia mà. Huống chi là cái việc mà sống ở trần gian này thiếu cơm thiếu gạo. Đó là điều để chúng ta phải biết. Và có một bài kệ của vua trời Đế Thích như thế này. Ngài nói là sáng một tháng sáu ngày thần du thọ hành bát trai giới, người này khi mạng chung đồng với ta không khác. Tức là trong một tháng ngoài cái trời tứ thiên vương xem xét cõi ta bà ra, còn có ngài nữa, ngài cũng thần du, tức là ngài đi chu du trong cõi ta bà này để xem xét trần gian, thì thấy người nào thọ trì bát quan trai giới thì người đó khi mạng chung đồng với ngài trời Đế Thích chứ không khác. Lúc đó Đức Phật khen. Đức Phật nói là tuy rằng cái bài kệ của vua trời Đế Thích nói nó chưa có được chuẩn xác lắm nhưng mà cũng tạm được, xem như Đức Phật chấp nhận cái bài kệ đó. Nhưng một lúc sau, lúc sau ngài Đế Thích lại nói thêm bài kệ khác, bài kệ này thì bị Phật quở. Ngài cũng nói là tháng sáu ngày thần du thọ trì bát ta giới, phước báo của người này đồng với ta không khác. Đức Phật quở liền. Hồi nãy là người này khi mạng chung đồng với ta không khác, được Đức Phật chấp nhận. Nhưng bây giờ trời Đế Thích lại nói là tháng sáu ngày thần du thọ trì bát ta giới, phước báo của người này đồng với ta không khác. Đức Phật kêu lại quở. Đức Phật nói này Đế Thích, ông chưa đủ tư cách. Ông chưa đủ tư cách để so sánh một người thọ bát quan trai đồng cái phước với ông. Vì sao? Vì ông ở cõi trời, ông vẫn còn sinh tử luân hồi, ông còn đáo đi đó lại trong tam giới này. Còn một cái người thọ bát quan trai, họ đang gieo nhân giác ngộ giải thoát. Vì vậy chỉ có những người chứng quả A-la-hán mới có thể so sánh với cái phước báo của người thọ bát quan trai. Tức là người đó mới đủ tư cách, vì người đó đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Còn cái người thọ bát quan trai là đang từng bước để hướng về cái chỗ giác ngộ giải thoát, chứ không có đi lẩn quẩn để hưởng cái phước báo cõi trời như ông đâu. Cho nên ông không được quyền so sánh như vậy, bị Đức Phật quở. Chúng ta thấy cái phước của người thọ bát quan trai lớn phải không? Không có nhỏ. Thành ra trong suốt 24 tiếng đồng hồ, nếu mà chúng ta không gìn giữ đúng như cái trai mà thanh tịnh hồi nãy nói, thì phước chúng ta so nổi với trời Đế Thích không? Không nổi đâu. Chúng ta mà làm thiện cho hết cái đời của mình đó nha. Ví dụ như mình đối với tất cả mọi người sống xung quanh, chúng ta luôn thương yêu, chúng ta luôn giúp đỡ người ta, luôn luôn bố thí cúng dường tam bảo, làm tất cả những điều thiện nào cần thiết trong trần gian này, thì phước đó cho tới cuối đời chúng ta đủ sức sanh về cõi trời. Dữ lắm tới cõi trời tứ thiên vương à. Chưa tới Đế Thích đâu. Cõi trời Đế Thích là một cõi trời rất là cao trong 33 cõi trời. Thì những người tu tập dữ lắm, phước báo dữ lắm mới được về đó. Vậy mà khi mà trời Đế Thích đã thấy mình ngon lành mà so sánh với người thọ bát quan trai, bị Đức Phật quở. Thì ngược lại chúng ta phải nhìn xem một ngày thọ bát quan trai của chúng ta tu tập cỡ tầm nào. Và cái công phu tu hành của chúng ta có thể so sánh được với những người làm thiện ở cuộc đời này không? Và đủ phước để sanh về cõi trời Đế Thích chưa, hay là chúng ta chưa đủ? Do vậy mà cái giá trị thì nó cao như thế, nhưng ngược lại chúng ta phải xem xét lại mình. Chúng ta phải tu hành như thế nào đó để chúng ta mới xứng được với giá trị đó. Và cũng có lần Đức Phật đang ở trên xá Kỳ Viên, thì thường là cái sinh hoạt của Đức Phật buổi sáng á, thì Đức Phật đi khất thực. Khất thực tới trưa về thì Đức Phật thọ trai. Và sau thời thọ trai thì Đức Phật lại thuyết pháp cho cư sĩ nha. Tức là cái thời đầu tiên sau bữa ăn á, sau bữa ăn cơm trưa là Đức Phật thuyết pháp cho cư sĩ Phật tử nghe. Xong rồi thì Đức Phật nghỉ ngơi một tí, là từ 2 giờ tới 4 giờ chiều là Đức Phật thuyết pháp cho chư tăng nghe. Từ 4 giờ cho tới 6 giờ tối là Đức Phật giải đáp những cái thắc mắc trong công phu tu tập của chư tăng. Và từ 6 giờ trở lên, tức là trong giờ buổi tối á, từ 8 giờ tới 10 giờ về khuya, thì Đức Phật lại giải đáp những cái thắc mắc của chư thiên từ cõi trời tới. Đây là điều mà chúng ta phải thấy cái sinh hoạt của Đức Phật như vậy. Tới khoảng 10 giờ là Đức Phật giải đáp hết những cái thắc mắc của chư thiên từ cõi trời xuống. Và từ cái khoảng 10 giờ cho tới 12 giờ khuya thì có khi Đức Phật tọa thiền. Có khi Đức Phật tọa thiền. Nếu có một công việc gì đó Đức Phật không tọa thiền thì thôi, còn nếu có thời gian rảnh thì từ 10 giờ tới 12 giờ khuya Đức Phật tọa thiền. Và từ 12 giờ khuya tới 2 giờ là Đức Phật mới ngã lưng nằm. Có nghĩa là một ngày một đêm trong sinh hoạt của Đức Phật, Đức Phật chỉ nằm đúng 2 tiếng đồng hồ mà thôi. 2 giờ khuya bắt đầu Đức Phật lại thức dậy. Thức dậy tọa thiền tiếp cho tới sáng. Và trước khi xả thiền thì Đức Phật bắt đầu quán căn cơ. Có nghĩa là trước khi đi khất thực thì Đức Phật tọa thiền xong tới khoảng 5 giờ. Từ khoảng 5 giờ tới 6 giờ sáng đó, Đức Phật nhập định hướng về chỗ nào mà có duyên. Tức là từng ngày Đức Phật thấy rằng cái duyên của Ngài giáo hóa vùng nào, Đức Phật tới đó khất thực. Vừa khất thực vừa giáo hóa dân chúng vùng đó. Đó thì như vậy là trọn một ngày, trọn một ngày sinh hoạt của Đức Phật như vậy. Thì một hôm trong cái khoảng 9 giờ tối, A Nan làm thị giả mà thấy toàn cái tịnh xá Kỳ Viên sáng rực lên, y như mặt trăng mọc sáng rực, hào quang của các vị cõi trời xuống thưa thỉnh Đức Phật. Thì sau khi mà hai vị chư thiên thưa thỉnh Đức Phật xong rồi đi về cõi trời, thì Ngài A Nan mới bắt đầu lại đảnh lễ thưa Đấng Thế Tôn: thật là hy hữu thay, hồi nãy tịnh xá Kỳ Viên của chúng ta sáng rực như vậy thì mấy vị ở cõi trời nào tới, và vì sao họ tu cái phước báo gì mà khi về cõi trời họ xuống trần gian họ có cái hào quang rực rỡ như vậy? Thì Đức Phật mới kể là ngày xưa từ cái thời của Đức Phật Ca Diếp á, có hai ông bạn ở đạo Bà La Môn. Thì khi nghe giá trị của cái việc mà thọ bát quan trai nó cao quá, mấy vị phát tâm thọ. Hai người phát tâm thọ bát quan trai. Một người á là sau khi thọ bát quan trai, thọ giới bát quan trai trọn một ngày một đêm, tức là sau khi thọ giới rồi nha, thì một người phát tâm là tôi nguyện thọ bát quan trai ngày đêm này để đời sau lên được làm vua thôi, làm vua cõi Ta Bà. Còn cái ông kia á thì nói là tôi nguyện là cho tôi thọ bát quan trai một ngày một đêm, đời sau tôi được làm vua cõi trời. Cái người mà phát nguyện để làm vua cõi người á là chưa có gia đình, chưa có vợ con, cho nên rồi ổng giữ suốt được 24 tiếng đồng hồ, việc đó êm xuôi không có gì. Còn cái anh chàng có gia đình của mình vì đạo Bà La Môn mà gia đình từ xưa giờ rất là hạnh phúc, chồng đi đâu thì vợ ở nhà phải đợi về ăn cơm. Bữa đó ảnh thọ bát quan trai tới tối ảnh mới về, vả chờ cũng lâu rồi ngồi ăn, đáng lý là đã ăn cơm sớm nhưng mà ngồi chờ tới tối ảnh mới đi về. Thì bả mời ăn cơm, ảnh không lắc đầu, không ăn. Còn bả hỏi tại sao không ăn, ảnh cứ lắc đầu, không có nói. Tại vì á, đạo Bà La Môn không phải là đạo Phật, cho nên nếu mà thọ bát quan trai tức là thọ pháp Phật là sai với pháp của Bà La Môn, thì nếu như cái vị giáo chủ Bà La Môn mà hay biết là sẽ quở phạt, cho nên anh cố tình anh giấu thì bả làm dữ lên. Bả nói bữa nay ông đi ăn cơm với ai? Rồi giờ này ông đã về trễ mà không chịu ăn cơm với tôi, là ông ăn cơm với ai, làm dữ. Hồi ông cuối cùng cũng khai, ông nói là ta bữa nay gặp cái đạo tràng của ngài Cù Đàm, ta đã thọ bát quan trai, mà trong cái giới thọ bát quan trai là không ăn quá ngọ, cho nên giờ đã tối rồi ta không ăn, ta phải gìn giữ giới pháp này cho thanh tịnh. Bà nói nếu mà ông không ăn á hả, tôi đi mát ông thầy, ông thầy bên đạo Bà La Môn á, thì ông sẽ có chuyện á. Nói riết cuối cùng ông phải ăn cơm với bà vợ, là coi như phạm một giới, phạm một giới là không ăn phi thời, không ăn quá ngọ. Thì do phạm giới đó mà qua đời sau ổng đọa làm loài rồng. Còn cái ông mà giữ gìn đúng thì sẽ đúng được sở nguyện là đời sau được làm vua. Làm vua một thời gian cũng dài. Bỗng dưng một hôm cái ông làm vườn, từ dưới suối nổi lên một trái xoài rất là ngon. Ổng nghĩ rằng mình là cái người làm công mà có cái vật ngon này thì ổng không đủ phước để ăn, thôi dâng lên hoàng hậu. Tại vì hoàng hậu là cái người mà có ơn với ổng, giới thiệu cho ổng được sống ở trong hoàng cung, được chăm sóc vườn ở trong hoàng cung, thì cũng đem trái khai ông dân hoàng hậu. Hoàng hậu thì thương vua, nghĩ rằng mình có cuộc sống yên ổn cũng nhờ vua, cho nên thôi bây giờ cái món ngon này thầy dân cho vua ăn, bả không ăn. Ông vua ăn ngon quá, ăn ngon quá thì đòi nữa. Nhưng mà cái trái cây đó không có trong vườn, tự nhiên ông kia ổng lụm dưới suối lên thôi. Kêu cái ông làm vườn tới, nói từ trước giờ bao nhiêu trái cây ngon mi tới giờ mi mới đưa tới tao phải không? Nói dạ không có, con mới lụm lần đầu tiên à. Nói làm từ đây về sau á, mỗi một ngày ngươi sẽ đưa ta một mâm, nếu không có ta chém đầu ngươi. Ông này mới sợ quá, không biết lấy đâu ra, tại vì lụm dưới suối thì rõ ràng lụm dưới suối có con trái thôi, bây giờ kiếm mâm lấy đâu kiếm. Mới ra ngồi dòng suối khóc. Khóc thì có một già hiện ra, ông hỏi nguyên nhân sao mi khóc. Nói thưa ngài, con hôm qua con lụm được một trái xoài dưới suối này, về con vâng cho vua, dâng lên cho vua ăn. Thì vua ăn xong, vua đòi mỗi ngày phải có ăn mâm, còn lấy đâu ra. Cho nên mà không có là chắc chắn sáng mai con bị đứt đầu. Ông già nói thôi yên tâm đi, ngày mai sẽ có. Sáng hôm sau ông cho một mâm xoài và kèm theo một câu nhắn với vua. Người sau khi ngươi dâng cái mâm xoài này, ngươi nói với vua của ngươi á, là trong vòng 10 ngày nữa, mỗi ngày ta sẽ cung ứng cho một mâm xoài, nhưng trong vòng 10 ngày nữa phải tìm cho ta một quyển sách nói về thọ bát quan trai. Nếu quá 10 ngày mà không có quyển sách đó là cái cung đình này sẽ biến thành bình địa. Vua ăn xoài ngon nha, quyển câu hâm đó cũng sợ, rõ ràng đời đó kiếm sách vở không ra. Thì mới kêu một vị đại thần, bắt buộc vị đại thần trong 8 ngày phải tìm ra cuốn sách, nếu không là tu di cửu tộc mi. Cái ông đại thần này thì ông rất là có hiếu, ông gặp cái chuyện xã hội bực mình như thế nào đó, nhưng mà khi ông về nhà thì bà mẹ luôn thấy ông tươi cười, tức là ông này không bao giờ để lộ bất cứ một cái nét mặt buồn khổ nào cho bà mẹ thấy cả, vì sợ mẹ thấy mình buồn là mẹ sẽ lo. Nhưng mà cái tới ngày thứ bảy rồi, cái chuyện bức bách quá không thể nào giấu mẹ được nữa, sáng hôm sau không phải ông đứt đầu mà cả cửu tộc này, cả dòng họ bị chặt đầu chứ không phải riêng mình ổng, cho nên không giữ được cái nét buồn phiền đó trên mặt. Bị bà già phát hiện, bà kêu ra bà hỏi tại sao, thì ổng mới kể thiệt như vậy. Ổng nói con, nếu như cái chuyện sai phạm này mà con bị đứt đầu thì chuyện đó bình thường quá, nhưng mà cu di cửu tộc là mẹ phải chết nữa, cho nên con phải buồn con lo. Thì bây giờ con cũng không biết tính ra sao, mà cuốn sách đó thì con không biết tìm ở đâu ra. Hai mẹ con mới ôm nhau khóc. Thì trong cái đêm đó, trong đêm mà hai mẹ con ngủ, thì cái ông con tự nhiên thấy cái cột nhà phát sáng, trong cái cột cái ở nhà phát sáng. Ông giật mình thức dậy nửa đêm, ông không biết cái điều gì. Ông nói nghĩ đây chắc là cũng là một cái điềm lành gì đó, thì ông mới hỏi bà già. Thì bà già mới kể lại là hồi ông già, tức là cha của ông này còn sống, thì bổ cái cột chôn cái gì ở trống á, bà cũng không có buồn móc ra coi làm sao. Thì ông này mới lại bổ cái cột dâng ra một cái quyển Thọ Giới Bát Quan Trai và một quyển Tu Thập Thiện. Rồi hai mẹ con mừng quá, sáng hôm sau lên dâng cho vua. Thì dâng lên cho vua rồi, thì vua đúng ngày thứ 10 giao cho cái ông rồng, cái ông đọa làm loài rồng đó. Ông nhận cái quyển đó xong, bắt đầu hai người bắt đầu mới phát nguyện thọ bát quan trai trở lại. Và kết quả là hai vị sau bỏ cái ông kia thì bỏ thân rồng cũng được sanh về cõi trời, và ông vua này bỏ cái thân làm vua cũng được sanh về cõi trời luôn. sau một giai đoạn dài ở cõi trời, đến khi Đức Phật Thích Ca của chúng ta, tức là từ cái thời Đức Phật Ca Diếp cho tới cái khi Đức Phật Thích Ca ra đời, Đức Phật thành Phật, thì ổng mới xuống gặp Đức, đảnh lễ Đức Phật Thích Ca để thưa hỏi đạo lý, và làm cho cả cái Tịnh Xá Kỳ Viên sáng rực như vàng ròng như vậy. Thế Đức Phật kể cho Ngài A Nan như vậy. Cái phước của một cái người thọ bát quan trai, muốn đời sau làm vua cõi người thì làm vua ha, muốn về cõi trời thì sẽ được về cõi trời, nhưng có điều phạm một trong tám cái đó thì sẽ bị đọa. Chỉ là không ăn phi thời thôi, mà buổi chiều lại ăn, buổi chiều lại ăn thì bị đọa làm loài rồng. Vì vậy chúng ta thấy rằng cái người thọ bát quan trai mà cái buổi lễ thọ giới đó, là buổi lễ chúng ta đang quỳ trước Phật, chúng ta phát nguyện gìn giữ giới pháp, thì lúc đó ngoài chư Phật chứng minh, có chư Đại Bồ Tát, Long Thiên, các vị thiện thần đều chứng minh cái lời chúng ta phát nguyện. Mà nếu chúng ta sai phạm thì coi như chúng ta nói không giữ lời đối với những bậc trên trước của mình, thì tội lỗi đó rất là lớn, cho nên chắc chắn là phải bị đọa. Thì qua những cái phước báo đó, để chúng ta thấy rằng ở trong kinh cũng có dạy chúng ta một số điều, tức là nếu một người mà thọ trì bát quan trai giới thì trong suốt một ngày phải thường xuyên niệm 10 danh hiệu của Đức Phật. Tức là những vị thành Phật đều có 10 hiệu nè. Đây có ai nhớ 10 hiệu không ta? Thứ nhất là Như Lai nè, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, tức là 10 hiệu. Tất cả những vị thành Phật đều có đầy đủ 10 hiệu đó. Và một người Phật tử mà thọ trì bát quan trai giới thì người đó suốt cả ngày lẫn đêm, trong suốt một ngày thọ bát quan trai thì luôn luôn nhớ nghĩ về 10 hiệu như vậy. 10 hiệu đó có lẽ là chúng ta sẽ giảng một thời khác, ở đây chúng ta chỉ nói tóm lược 10 hiệu đó thôi nha. Như Lai trong kinh Kim Cang nói là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Tức là Như Lai có nghĩa là cái không đi đến đâu và không về đâu, là cái như như bất động của tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều có cái như như bất động đó. Nhưng mà ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, khi Đức Phật nói chuyện với chúng tăng, Đức Phật hay tự xưng mình là Như Lai lắm. Như Lai nói thế này, Như Lai thấy thế kia, Như Lai thấy thế nọ. Tức là Đức Phật tự xưng mình là Như Lai, tức là Đức Phật đã hòa nhập với cái thể tánh Như Lai, và cả ngày lẫn đêm, từng giờ, từng phút, từng giây, Đức Phật luôn sống bằng cái như như bất động đó trong từng giờ, từng phút, từng giây. Cho nên Đức Phật tự xưng mình là Như Lai đối với thính chúng. Thì Như Lai cũng có nghĩa là nói đến Đức Phật. Và cái nghĩa thứ hai là Như Lai là nói đến cái như như tự tánh của tất cả chúng sanh chúng ta. Đó là gọi là Như Lai. Cái thứ hai gọi là Ứng Cúng. Ứng Cúng nó có nghĩa là cung ứng. Nghĩa thứ nhất nó là cung ứng, tức là bây giờ từ cái Như Lai đó muốn đi cái sẽ cho chúng ta đứng dậy để chúng ta đi. Muốn nói sẽ phát ra lời để chúng ta nói. Muốn nhúc nhích, muốn cử động, gần như tất cả những cái đi đứng nằm ngồi, cái sinh hoạt động dụng trong cuộc sống của chúng ta ở đây là đều từ cái như như tự tánh mà lưu sức cả. Cái nghĩa thứ nhất là nghĩa cung ứng. Nghĩa thứ hai, Ứng Cúng có nghĩa là cúng dường. Nghĩa này là nghĩa thấp, tức là một người Phật tử cung kính cúng dường Tam Bảo, một cái vật gì đó thì có nghĩa là ứng cúng. Và cái nghĩa thứ ba nữa là ưng chịu trời người cúng dường. Tức là một người đã chứng thánh quả rồi, từ quả vị A-la-hán trở lên thì xứng đáng được trời người cúng dường. Tức là từ cái Như Lai như Đức Phật là đủ cái phước để nhận cái của cúng dường của trời người rồi. Còn các vị thánh chúng cũng vậy, cũng đủ phước để nhận cái của cúng dường của trời người, thì gọi là cái nghĩa ứng cúng. Chánh biến tri là cái thấy biết chân chánh mà cùng khắp, tức là cái thấy biết như thật đúng đắn ở cùng khắp pháp giới này. Cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết mỗi mỗi hiện ra nơi trí của người đó thì người đó đều thấy đến như thật của tất cả mọi cái. Cái thấy biết không bao giờ bị lệch lạc, cái nào chánh thấy rõ ràng là chánh, tà thấy rõ ràng là tà, chơn thấy rõ ràng là chơn, ngụy thấy rõ ràng là ngụy, không có cái nào mà qua mắt qua tai người đó, người đó bị lầm lẫn cả, gọi là chánh biến tri. Rồi minh hạnh túc, minh có nghĩa là cái sáng suốt, và được gọi là cái tam minh, tức là khi đã chứng thánh quả rồi thì có đầy đủ tam minh, tức là cái thiên nhãn minh nè, túc mạng minh và lậu tạng minh. Ba cái minh đó phải có đầy đủ. Rồi cái hạnh, rồi Đức Phật có đầy đủ muôn hạnh, tức là từng cái oai nghi tới hạnh nhỏ của Đức Phật. Ví dụ nha, ví dụ như Đức Phật ngồi trước mặt chúng ta là cái tay của Ngài không có dư đâu. Cái đưa tay lên để tay xuống của Đức Phật, cái liếc, cái nhìn, cái xoay trở của Đức Phật nó đẹp, không hề dư, không hề thừa chút nào cả. Chúng ta nhìn thấy từng cái oai nghi, từ cử chỉ của một cái vị đạt đạo thì gần như nó đẹp, nó đủ, nó trọn vẹn làm sao á, không dư không thiếu, không thừa. Ngoài ra cái lời nói, cái chữ chỉ, cái cư xử của cái bậc xuất gia, cái bậc mà sáng đạo thì vô cùng đẹp. Từ cái đối xử với mọi người, cái tình thương yêu, cái cư xử, cái cung cách này nọ nọ kia, tất cả cái muôn hạnh của một cái người đạt đạo thì luôn luôn đẹp và cao thượng cả. Vì vậy đầy đủ tam minh và muôn hạnh, gọi là minh hạnh túc, đầy đủ không bao giờ thiếu. Thiện thệ, thiện thệ có nghĩa là cái lời thệ nguyện hướng đến một cái chỗ giác ngộ giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là chúng ta thề là chúng ta sẽ làm cái gì đó và chúng ta làm ở chừng hạn thì chưa phải. Mà khi Thái tử Tất Đạt Đa bước ra khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ là quyết định tới giác ngộ giải thoát và làm được điều đó. Tức là cái phát thệ đó không phải ở đời đó mà những đời kiếp trước cũng vậy. Khi còn là một vị Bồ Tát thì quyết tâm tu hành cho tới thành vô lượng thượng chánh đẳng chánh giác mới ngưng, chứ không đi giữa chừng, thì đó gọi là thiện thệ. Tức là cái thệ nguyện là đến bờ bên kia, đến bờ giác ngộ giải thoát, chứ không thệ nguyện lưng chừng. Và nguyện độ tất cả chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào, đó gọi là thiện thệ. Thế gian giải có nghĩa là hiểu biết tất cả những cái việc trong thế gian này, đúng sai hay dở, thiện ác gì gì đó, với người giác ngộ giải thoát, mặc dù không sống trong cái cuộc sống thế tục như chúng ta, nhưng người đó rất hiểu, hiểu một cách tường tận tất cả những sinh hoạt buồn, vui, sướng, khổ của người nhân gian này, đúng sai hay dở người đó hiểu và thấu tận bề mặt bề trái của nó, chứ không có cái điều gì thiếu sót, gọi là thế gian giải. Vô thượng sĩ có nghĩa là cái học trên tất cả những cái học ở trong trần gian này. Chúng ta có học, có bằng cấp cao cỡ nào cũng không bằng một vị đã được giác ngộ. Vì người đã giác ngộ giải thoát là có cái trí vô sư, tức là cái trí không có thầy dạy, mà chính cái trí đó mới là cái trí cao tột, chứ không có bằng cấp nào có thể so sánh được, gọi là vô thượng sĩ. Tức là cái học không ai hơn được, cái hiểu biết của người đó không ai có thể so sánh được, gọi là vô thượng sĩ. Điều ngự trượng phu có nghĩa là điều phục được những cái vị mà thiện, những vị ác, như những người cướp mà, như ngày xưa cái vị mà gượt theo Đức Phật, chém Đức Phật cũng độ. Những tướng cướp Đức Phật gặp, Đức Phật cũng độ. Những vị vua chúa trong thời đó cũng được Đức Phật độ. Chúng ta thấy như cái đời này một vị có giỏi gì giỏi vẫn không độ được ngay cả đất nước Việt Nam chúng ta thôi, phải không? Như cái vị cỡ chủ tịch nước chưa chắc đã quy y Tam Bảo. Vì sao? Vì hiện tại ở đây chưa có một người đủ đức để độ những vị đó. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa là tám nước ở Ấn Độ, tám ông vua đều quy y Đức Phật cả. Dễ sợ không? Tức là điều ngự trượng phu, tức là những cái bậc trượng phu trong đời, những bậc có chức có quyền, những cái vị cứng đầu cứng cổ, hoặc là những vị bình thường, những vị nghèo cùng trong trần gian này, khi gặp Đức Phật đều được Đức Phật độ cả, gọi là điều ngự trượng phu. Có lẽ là khi gặp Đức Phật rồi, cái đức Đức Phật cảm hết, không có bỏ sót bất cứ một người nào. Và rõ ràng là chỉ có cái đức của Đức Phật mới có thể điều phục tất cả những vị vua. Chứ bây giờ chúng ta thấy là sau này đến đời chư tổ thì chỉ có một vài đời thôi mới có một vài vị quốc sư, ha. Ví dụ quốc sư Huệ Trung ở Trung Quốc ở thời Đường, ví dụ vậy, thì thỉnh thoảng một vài đời có một vài vị xuất gia tu hành làm quốc sư thôi. Chứ còn Đức Phật thì cái ngày, cái thời đó là toàn bộ đất nước Ấn Độ là tám vị vua đều quy y dưới chân Đức Phật theo giáo pháp, chánh pháp của Đức Phật để tu hành. Nó gọi là điều ngự trượng phu. Thiên nhân sư tức là thầy của trời người. Không phải là Đức Phật làm thầy ở cõi mình, mà như nãy chúng ta nói là ban đêm 10 giờ tới 12 giờ, từ 8 giờ tới 10 giờ thì lúc đó chư thiên cõi trời xuống thưa thỉnh đạo lý, tức là hỏi đáp đạo lý để về trên đó tu lại. À, cho nên mới có cái ra cái chuyện mà của cái ông rồng đó. Đó là cái việc. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngoài cái việc làm thầy ở cõi nhân gian chúng ta mà còn làm thầy ở tất cả các cõi trời. Thì như vậy chư thiên ở cõi trời cũng phải là đệ tử của Đức Phật. À, từ điều này để chúng ta thấy rằng có một số dư luận có một cái số thuyết mà họ cho rằng cõi trời là cái cõi mà cõi cao hơn Đức Phật nữa. Đức Phật thành Phật rồi phải tu để về cõi đó thì chúng ta phải xét lại hết, phải không? Từ trong kinh điển nói những điều này chúng ta sẽ thấy Phật Thế Tôn, tức là Đức Phật là Phật được thế gian tôn xưng Ngài, tức là thế gian tôn xưng Ngài là Phật. Như vậy là trong suốt một ngày của một người Phật tử tu theo đạo Phật là luôn nhớ nghĩ tới 10 cái hiệu này để đủ lòng tôn kính Đức Phật, đủ lòng tôn kính. Chứ nếu chúng ta không hiểu hết 10 hiệu này, chúng ta không thấy giá trị Đức Phật tới vị trí nào để chúng ta tôn kính, và cái lòng tôn kính của chúng ta đối với Đức Phật chưa đủ, thì cái phúc báo chúng ta sẽ bị tổn giảm, không có được trọn vẹn. Ở trong kinh có lần Đức Phật nói như thế này, Đức Phật nói: này các tỳ kheo, nếu có một người nào mà thương mến ta thì người đó đủ phước sanh về cõi trời. Sướng quá trời, giờ mình thương Phật về cõi trời sướng ha. Tức là đủ lòng thương mến nha, đủ lòng thương mến ta thì người đó đủ phước để sanh về cõi trời. Vì Đức Phật rõ ràng là thầy của trời người, mà nếu chúng ta thương mến Phật thì trong lòng chúng ta lúc nào có thiếu Phật không? Không có. Phật lúc nào cũng ngự trong tâm chúng ta. Mà nếu một người thường xuyên có Phật ngự trong lòng thì chắc chắn người đó sanh về cõi trời, chứ không có chạy đường nào thoát được. Đó là cái việc rất thực. Đó, cho nên rồi nếu mà trong 10 hiệu này chúng ta luôn nhớ nghĩ thì cái phước báo chúng ta sẽ lớn như hồi nãy chúng ta nói. Rồi còn ở trong kinh còn dạy thêm là chúng ta phải có đầy đủ lục niệm. Tức là trong suốt một ngày đêm chúng ta thọ bát quan trai thì chúng ta nhớ nghĩ tới 6 điều này nữa nè. Thứ nhất là niệm Phật nè, thứ hai niệm Pháp, thứ ba niệm Tăng, thứ tư niệm Giới, thứ năm niệm Thí và thứ sáu niệm Thiên. Niệm Phật tức là luôn nhớ nghĩ về Đức Phật, nhớ nghĩ và đủ lòng tôn trọng cung kính Đức Phật là một bậc đã giác ngộ giải thoát, là một bậc được gọi là đại hùng, đại lực, đại từ bi, là người đã giác ngộ, đã dẫn dắt bao nhiêu vị thánh chúng đã tu tập theo Ngài để được giác ngộ giải thoát rồi, là người đã thoát khỏi tam giới, không còn bị ràng buộc trong tam giới này nữa, là người xứng đáng để chúng ta kính lễ và cúng dường. Thì chúng ta luôn nhớ nghĩ như vậy tức gọi là niệm Phật. Thứ hai gọi là niệm Pháp, tức là giáo pháp của Đức Phật nói ra là cái bậc đã được giác ngộ bằng trí tuệ của người mà nói ra giáo lý. Cho nên từ ngàn xưa đã từng có những người nương theo giáo pháp này mà tu tập giác ngộ giải thoát. Thì là những cái giáo lý như là tứ đế, thập nhị nhân duyên, vân vân. Thì chúng ta luôn nhớ nghĩ tới giáo lý đó và đủ lòng tôn trọng cung kính giáo lý đó. Thứ ba là niệm Tăng, là những người nương theo giới pháp của Đức Phật tu hành, là nhịp cầu nối của chư Phật và chúng sanh. Nếu như có ngày xưa có những người đã từng tu tập để đạt được giác ngộ giải thoát, thì giờ này nếu có những vị tăng tu hành thanh tịnh, giữ đúng giới pháp Đức Như Lai và thực hành đúng pháp Đức Phật dạy thì cũng sẽ được giác ngộ giải thoát. Tức đó gọi là niệm Tăng. Niệm Giới tức là chúng ta trong cái phạm vi của một cái người thọ bát quan trai thì 8 giới, chúng ta gìn giữ cho đúng 8 giới. Rồi niệm Thí tức là chúng ta luôn sống tốt với tất cả những người xung quanh chúng ta, khi thấy họ cần những điều gì mà chúng ta có khả năng giúp đỡ thì chúng ta luôn giúp. Thì trong cái thí thì có tài thí, pháp thí, vô úy thí, tức là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô úy cho mọi người, gọi là niệm Thí. Và thứ sáu là niệm Thiên. Niệm Thiên tức là niệm nhớ nghĩ tới chư thiên cõi trời. Hồi nãy chúng ta nói là một người mà thọ bát quan trai thì trời đế thích, Đức Phật nói là trời đế thích không thể so sánh. Nhưng mà nói như vậy thì nói mình cũng phải tự nhìn lại mình, phải không? Mình xem mình coi có đủ phước về cõi trời không. Chúng ta ví dụ để quý vị thấy nha. Ví dụ như chúng ta thấy một con kiến mà nó tha được một cái hạt gạo thôi, từ vách tường bên đó qua vách tường bên này mất gần cả ngày mà nó mừng lắm, mừng lắm, giống như là nó bữa đó nó làm ăn trúng mánh rồi, được của báo. Thì chư thiên ở cõi trời á, nhìn xuống ở cõi chúng ta á, mà thấy chúng ta có nhà lầu xe hơi á, giống y hệt như chúng ta nhìn thấy con kiến tha hạt gạo, cái phước nó khác nhau chừng đó. Cho nên á, những người mà được về cõi trời thì cái phước lớn lắm. Vừa nghĩ tới mặc đồ đẹp cỡ nào thì đồ đó hiện đầy để chúng ta đi ra đường liền, chứ khỏi có đi mua sắm, khỏi có vằn cực khổ, khỏi có vay tiền ngân hàng để trả lãi gì hết rồi. Chúng ta khỏi cực khổ cái điều đó. Muốn mặc bộ đồ đẹp là liền có bộ đồ đẹp, chứ không có chạy vại cực nhọc như chúng ta ở cõi này. Và muốn ăn ngon thì tùy theo cái phước chúng ta mà bát báo hiện ra và có đầy đủ đồ ăn trong đó. Chứ chúng ta không phải làm cực khổ rồi phải nấu nướng, phải sát sanh để mang tội như ở cõi chúng ta nữa. Và muốn đi ở cõi nào thì sẽ được đi tự tại tới cõi đó và quay về ở nơi mình ở, không có cần phải đi máy bay, xe hơi, xe đò gì hết. Tất cả những điều đó để chúng ta thấy. Thì cái phước báo của những người cõi trời như thế, họ do ở nhân gian này họ đã từng làm phước và tu tập quá tốt đi, để họ có đầy đủ cái phước báo để sanh về cõi trời và hưởng được cái phước đó. Thì ở đây ở cõi nhân gian chúng ta, rồi cái chỗ gọi là niệm thiên, thì chúng ta phải luôn nhớ nghĩ về cái chư vị chư thiên ở cõi trời. Cái phước báo, cái trí huệ, trí lực của họ luôn luôn lớn, luôn luôn đầy đủ hơn chúng ta. Để ít lắm thì trong cái việc tu tập chúng ta cũng phải thú hướng, tức là chúng ta phải hướng về cõi trời, tức là ít ra chúng ta cũng phải có phước báo cỡ tầm của các vị cõi trời. Nhưng một cái người mà muốn tu tập cho tới nơi tới chốn thì không phải chúng ta dừng ngang đó để chúng ta hưởng phước, phải không? Mà chúng ta còn hướng tới cái chuyện giác ngộ giải thoát, là vượt cái tầm của cõi trời, để chúng ta thoát khỏi tam giới này, để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát về sau. Nhưng mà trong cái lục niệm thì Đức Phật quy định cho chúng ta là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên thôi. Giới, niệm thí, niệm thiên. Thì như vậy trong một ngày thọ bát quan trai chúng ta, thì ngoài hai cái niệm này, 10 cái danh hiệu Đức Phật và lục niệm này, ngoài ra là chúng ta không được quyền nhớ nghĩ điều gì. Thì như vậy cái phước báo chúng ta mới đủ như hồi nãy chúng ta nói, phải không? Mới đủ là 3600 đời không bao giờ bị thiếu đói. Nếu một ngày một đêm mà chúng ta gìn giữ thanh tịnh vậy thì mới có cái quả báo tốt như vậy. Chứ còn ngồi xuống thì trời ơi, bữa hôm qua tôi đi ra ngoài đường rồi tôi thấy chuyện kỳ dị lắm. Tôi thiệt chị, tôi nói cái là chị nghe, chị không bao giờ không bao giờ ngồi yên. Ví dụ vậy, rồi lại ngồi gặp người kia cũng tặng cho người kia một câu chuyện giật gân, gặp người nọ cũng nói một câu chuyện gì đó thị phi chia rẽ nhau. Ví dụ vậy thì trong tâm chúng ta nó bị tạp loạn thì phước báo chúng ta không lớn. Do đó buộc một người thọ bát quan trai là một ngày một đêm là phải hết sức thanh tịnh và phải gìn giữ, một là lục niệm này, hai là 10 cái niệm hồi nãy. Và chúng tôi nhớ hình như ở trong kinh A Hàm có lần Đức Phật nói là các thánh đệ tử của ta mà thường niệm 10 danh hiệu là cái nhân để dẫn tới giác ngộ giải thoát. Tức là Đức Phật nói ngay cả những vị xuất gia nha, đệ tử của Đức Phật mà nếu thường xuyên nhớ nghĩ tới 10 niệm á, 10 niệm hồi nãy mình nói là Như Lai ứng cúng chánh biến tri rồi đó, nếu thường xuyên nghĩ tới 10 niệm đó thì cũng được giác ngộ giải thoát. Vì vậy chúng ta thấy 10 niệm nó hết sức là quan trọng. Ở trong kinh cũng có chỗ lại ca tụng cái người thọ bát quan trai là cái vị Bồ Tát ở trong trần gian này. Không biết ở đây thành Bồ Tát hết chưa, không biết, nhưng mà trong kinh lại nói như thế. Cho nên cái người thọ bát quan trai, ngoài cái việc mà chúng ta tu tập tốt để cho mình có thứ phước báo rồi, thì cũng được kinh điển ca tụng, Đức Phật ca tụng, cũng như từ ngàn xưa tới bây giờ thì cái người thọ bát quan trai luôn có một cái giá trị nó khác hơn với cái người đang sống bình thường. Thì làm sao đó mà một người Phật tử chúng ta mà một ngày một đêm nếu mà phát tâm, nếu chúng ta phát tâm thọ bát quan trai thì chúng ta phải tu tập cho tốt. Như hồi nãy giờ chúng ta nói là chúng ta phải gìn giữ ba nghiệp nè, lục căn được thanh tịnh, hoặc là chúng ta luôn nhớ nghĩ tới 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn, hoặc là chúng ta luôn nhớ nghĩ tới lục niệm, thì như vậy là cái phước báo chúng ta mới có đủ và có trọn vẹn. Còn á, thường thì bây giờ chúng ta thấy là cái việc thọ bát quan trai nó có một cái điều như thế này. Mai kia mốt nọ nếu chúng ta bị rớt trong hoàn cảnh này thì chúng ta phải biết nha. Thứ nhất là khi chúng ta phát nguyện trước bàn Phật trong cái buổi lễ thọ bát thì chúng ta nguyện sao là như chư Phật trọn đời không sát sanh, con nguyện một ngày một đêm không sát sanh, đúng không? Hoặc là như chư Phật trọn đời không ăn phi thời, con nguyện một ngày một đêm không ăn phi thời. Nhưng mà có cái hoàn cảnh để cho chúng ta không giữ được. Thứ nhất là chùa không có phương tiện để chúng ta ở xuống một ngày một đêm, buộc chiều chúng ta phải về nhà. Về nhà thì cái giới không ăn phi thời của bộ hơi khó giữ đó nha. Tối rồi Phật ngủ thôi mình cũng nhai nhai nguyến. Cái đó hơi bị khó giữ. Hoặc là cái trường hợp mà cái quan hệ của vợ chồng, nếu mà người chồng mà hiểu biết Phật Pháp, họ có thể gìn giữ phụ với mình, còn người chồng không biết Phật Pháp thì kẹt. Bây giờ chúng tôi nói cái giới sát sanh đi, lỡ mà bữa tối ông chồng có người bạn tới nhà nhậu, bắt mình phải mặn cá hay mặn con gì đó. Bây giờ mình là vợ, từ xưa giờ khách tới nhà thì mình làm cho ai? Bữa nay thọ bác con trai không làm thì ai làm? Chúng ta rớt vào hoàn cảnh kẹt đó thì rất là khó xử, rất là khó xử. Cho nên ở trong kinh Đức Phật có gọi là, sau này chư tổ chế thế này, điều này không phải Phật nha, chế là nếu chúng ta rớt vào cái hoàn cảnh bức bách mà không thể giữ giới được thì chúng ta phải nói cái điều gì đó mà chúng ta xả giới cho một người bên cạnh hiểu được. Ví dụ như bây giờ một cô Phật tử nó có đứa con, mà đứa con đó nó cũng đã có hiểu biết rồi, nhưng mà nó không thể làm cá được, cái buộc mình phải làm trong bữa tối đó. Rồi nói má bữa nay, mẹ bữa nay mẹ thọ bác quan trai, nhưng mà đáng lý là mẹ phải giữ tới sáng mai, nhưng mà bây giờ ba mới ép ra vậy rồi thì tao ngang đây má xin xả giới. Có nghĩa là cái điều chúng ta nói xả giới trước khi chúng ta phạm thì như vậy cái tội lỗi nó sẽ được nhẹ đi, tội lỗi nó sẽ được nhẹ đi. Chứ còn không thì trong kinh quy định là ví dụ như sáng nay mặt trời mọc, sáng nay là chúng ta thọ giới, thì mặt trời mọc sáng mai là mới đúng 24 tiếng đồng hồ chúng ta mới được quyền xả giới. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ đó chúng ta phải giữ trọn vẹn. Nếu chúng ta ví dụ như 3 giờ khuya chúng ta phạm, hoặc là 5 giờ chúng ta phạm, thì chúng ta vẫn còn bị phạm. Vì mặt trời chưa lên, trời chưa lên. Tức là trước cái giờ chúng ta thọ giới mà chúng ta vi phạm bất cứ một điều gì thì coi như chúng ta đã phạm. Do đó cái chế, tức là cái này gọi là mở rộng chứ thật sự không phải là chế, nhưng mà nếu có một người bên cạnh hiểu điều chúng ta nói, ngay giờ phút đó mình xả, thì như vậy coi như cái giới đó chúng ta đã xả rồi. À, coi như là không tính một ngày chúng ta đã tu, ngày tu cực khổ, giờ ngang đây chúng tôi xả qua không quên. Giờ tôi trở lại người bình thường, tôi không còn tu quá quan trai nữa, thì lỡ chúng ta có vi phạm không đến đổi nào. À, chứ nếu không là chúng ta sẽ bị kẹt đi. À, cho nên đó là những điều trong cái thọ bát quan trai. Thì chúng tôi mong rằng từ đây về sau, nếu chúng ta có thọ bát quan trai thì chúng ta phải hiểu biết đúng đắn những điều như thế này. Để thứ nhất là chúng ta gìn giữ cho mình được thực sự thanh tịnh, là chúng ta gìn giữ cái phúc báo như trong kinh Đức Phật đã nói. Nếu chúng ta giữ trọn vẹn đúng một ngày một đêm thì có những cái phúc lành vô cùng lớn lao đối với mình, tức là sẽ có một cái quả báo rất tốt. Thì chúng tôi rất mong rằng quý Phật tử chúng ta sau khi biết được những điều này, từ đây về sau có thọ bát quan trai là chúng ta nên mạnh mẽ phát tâm để chúng ta tạo cái phúc riêng cho chính bản thân mình, và tạo cái nhân giác ngộ giải thoát cho bản thân chúng ta, để mai kia mốt nọ chúng ta tiến thêm nữa trên cái lộ trình giác ngộ giải thoát. Đến khi nào chúng ta là người giác ngộ hoàn toàn thì lúc đó chúng ta mới dừng cái con đường đi của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta là những người tập tễnh đang từng bước để tiến về ngôi nhà giác ngộ giải thoát của mình, đang quay trở về cái cố hương giác ngộ giải thoát của chúng ta. Thì chúng ta cố gắng làm sao đó từng bước thật vững chắc, thật đúng đắn, để chúng ta không bị lệch lạc. Và có được những ngày thọ bát quan trai thì chúng ta sẽ được học hỏi giáo lý, được tu hành để chỉnh đốn cái thấy biết của mình lần lần. Mỗi một lần thọ bát là mỗi một lần chúng ta được học hỏi, để chúng ta gọi rửa cái thân tâm chúng ta và chỉnh đốn cái thấy nhìn của mình, làm sao đó thực sự đúng với chánh pháp. Lúc đó bắt đầu chúng ta đi vào chuyên môn, nó không còn bị lầm lẫn nữa, thì cái việc giác ngộ giải thoát nó sẽ mỗi ngày mỗi thân cận với mình. Thì đó là điều mà chúng tôi muốn nhắc đến quý Phật tử hôm nay. Và tới đây chúng tôi xin kết thúc cái buổi nói chuyện này. Thời gian còn lại có vị nào có thắc mắc gì không? Có ai có thắc mắc được quyền hỏi. Nếu không có gì thắc mắc chúng ta nghỉ ha. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận.